Tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần, tức là chúng ta học tiếp về cái phần nghiệp tà dâm. Thì đây chúng ta học tiếp cái bài kệ thứ 19, tức là thứ nhất là Đức Phật dạy như thế này: giác ý diệt dâm giả, thường niệm dục bất tịnh. Đây Đức Phật dạy là giác ý diệt dâm giả, giả tức là người, tức là ở đây đại chúng mình học chữ Hán mình biết rồi, giác tức là người tỉnh thức. Đây Đức Phật nói là đại chúng thấy rõ một điều là nếu mà chúng ta quy y mà ngũ giới thì giữ cái giới là tà dâm, nhưng mà chúng ta là cái người xuất gia từ giả cha mẹ thân bằng quyến thuộc á, thì kể cả sa di đến cái phần tỳ kheo á, là chúng ta giữ cái giới là không được dâm dục. Nhưng mà đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta thọ giới sa di á, là cái giới gì đứng đầu hả? Giới sát. Bởi vì là khi mà chúng ta còn là sa di là còn nhỏ tuổi, mà còn nhỏ tuổi thì cái sát lúc nào cũng mạnh, tức là chúng ta thấy mấy đứa nhỏ nó nghịch ngợm á. Còn cái thời Đức Phật á, khi mà tôn giả La Hầu La rồi 500 vị sa di nữa, cho nên chúng ta thấy một đặc điểm là tinh thần nhà Phật rất là hay. Là khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta hay nghịch ngợm, giết con này con nọ, cho nên là cái giới sát là đứng đầu. Nhưng mà chúng ta khi mà đủ tròn 20 tuổi rồi đó thì bắt đầu là cái tâm lý sinh lý nó phát triển. Khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo là cái giới dâm là đứng đầu. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy sao ai thuộc không? Tâm dâm bất khẳng trừ, trần lao bất khẳng xứ. Cái tâm dâm mình không có trừ thì trần lao không bao giờ ra khỏi. Mà ở đây chúng ta thấy là sở dĩ mà chúng ta giữ được, chúng ta lìa được, chúng ta giữ được cái giới này cho thanh tịnh á, là đòi hỏi là phải người lúc nào cũng tỉnh thức ấy. Không mê là chúng ta chết. Ở đây là khi mà chúng ta làm việc cho chúng rồi tu học cho chúng thì mình thấy gì? Nhiều khi mình lơ là, mình bất giác nó cũng gì. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm Phật sự, chúng ta đi nơi này đi nơi nọ, chúng ta đi hoằng pháp lợi sinh, đi tất cả các vị thiện pháp, chẳng hạn những người mà đi làm từ thiện lúc nào cũng phải tỉnh, tỉnh hơn là khi mà chúng ta ở trong chúng. Tôi hay kể câu chuyện là trong kinh Cương Bộ mà Đức Phật thấy một thầy tỳ kheo mà ngủ trên rừng, ngủ dưới gốc cây, Đức Phật mỉm cười. Khi mà Đức Phật đi một đoạn đường dài thì thấy một cái thầy tỳ kheo mà ngồi rất là trang nghiêm ngồi thiền mà ở gần xóm làng, Đức Phật nhíu mày. Tôn giả đang hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn thấy một tỳ kheo nằm dưới gốc cây ngủ? Thế Tôn cười. Còn một thầy tỳ kheo ngồi thiền rất là trang nghiêm mà tại sao Đức Thế Tôn nhíu mày? Phật trả lời sao? Phật trả lời là cái thầy tỳ kheo tuy rằng nằm dưới gốc cây ngủ mà ở núi rừng, ngủ dậy là tu. Còn mà một thầy tỳ kheo mà khi mà ở gần xóm làng ngồi thiền thật, nhưng mà khi mà xả thiền ra, nếu mà không tỉnh thức thì cái tâm rong á nó chạy, mà tâm rong nó chạy thì tạo nghiệp, mà khi mà tạo nghiệp rồi thì nó dẫn đến thân và khẩu, nó dẫn từ từ đến. Cho nên đây nó là người tỉnh thức thì có thể diệt trừ được ái dục, bất cứ cái ái gì. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý là luôn luôn là chúng ta phải tỉnh thức. Thì muốn được như thế là chúng ta không có ỷ lại, thấy không? Nó hệ như á, mình tu thiền là mình làm gì cũng tập hết á. Hay như ngày xưa mà mình tu mình còn yếu, mình làm một cái việc gì đó nó vụt chạc, nó nhanh hơn cái người bình thường. Nhưng bây giờ mình tu rồi á thì cái cấp độ của mình nó làm từng bước từ từ lại. Nó hẹn như dù rồi chúng ta mở khóa tu á, mình thấy không? Tôi nói cái này để chúng lưu ý. Bây giờ mình cái ông thư ký mình, ông chụp cái hình mình thấy rất là rõ, là ta lạy xuống, nó đều xuống, ta đứng lên đều xuống, ta phát tâm mở cái khóa tu 3 ngày. Bây giờ ta phát tính tâm mạnh ghê lắm. Có cái cô này có mới thỉnh một cái cặp bình rất là đẹp để nhà, khi mà cô tu 3 ngày về cô điện lên, cô chụp hình luôn, cô nói con cúng dường cặp bình này cho quý thầy. Ta phát cái tính tâm đến mức độ vậy. Còn sao? Bây giờ mình tập luôn. Này tôi thấy cho. Từ tôi đứng tôi nhìn qua bên ni. Dù mình bưng cơm. Mình thấy để ý cư sĩ điều lắm. Để ngăn chén. Còn tôi nhìn, tôi không có nhìn qua tăng. Tự tôi nhìn qua bên này. Thì có người đến gì, có người lên gì, có người xuống gì. Nói thật một điều đó, tôi mà vô mà tôi thấy mà ăn cơm mà đỡ người nghiêng, người xuống, người thấp, người kẹt, người cao đó, là một là tôi tịnh độ, hai là tôi qua Thiên Chúa Giáo rồi tôi. Tôi thiền. Là một cái điều, bởi vì cái hình tướng nó rất là quan trọng. Cái hình tướng là nó biểu hiện lên cái tâm. Thấy không? Cho nên bây giờ tôi nói thẳng một điều đại chúng nè, mình phải hiểu một cái điều là khi mình sinh hoạt trong một cái tập thể, một cái cộng đồng khác hơn vào với thời Đức Phật. Ngày như bây giờ đại chúng thấy mình bới một bát cơm vừa đủ thôi. Tôi thấy có những vị bát ối đầy luôn, nghiêng nặng quá, nghiêng như này, nặng nó nghiêng mà nhìn kỳ lắm, nhìn rất là kỳ. Người thì nghiêng qua, người nghiêng lại, mà mình thấy cư sĩ không, họ thắp đều rang đều luôn. Hẹn bây giờ mình để đi, mình thống nhất ngàn trẻ là thống nhất phải hết luôn. Người để gì mà để gì là sư phụ chiếu rầy á, cúng mà để giảm rầy là cái hơi của mình nó vô bất tịnh. Tôi may mắn rằng tôi ở được 2 vị hòa thượng lớn từng chút ngày chỉ, mà chính cái điều đó oai nghi phép tắc tự nhiên ta vừa rồi cái khóa tu của mình thành công. Thành công là sao? Là cái giờ giấc tôi đưa vô một cái khuôn khít không cho hở. Tôi đã từng tổ chức những cái khóa tu rồi khi mà ăn cơm, khi mà nói chuyện, tất cả mọi cái nó phải vô cái khuôn, tức là người tỉnh thức. Mà Đức Phật sở dĩ mà người ta tôn Ngài là Phật, thật ra là gì? Phật là gì? Phật là người tỉnh thức. Người lúc nào cũng tỉnh, mà tỉnh là Phật. Thì mình tập, mình đi, mình đứng, mình nằm, ngồi, nói năng, nó biểu hiện lên cuộc sống. Đó, vừa rồi, bồi sáng, cái cô Cà Mau
điện lên con phát tâm của cúng dường này kia rồi đó, là con thấy cái phá tu của mình nó quá thành công. Về nhà họ nói họ về nhà họ tu, họ thực tập họ tu cái con đường này á, bây giờ họ có rất có niềm tin. Mà tỉnh thức ở đây á, ở đây đại chúng đừng có nghĩ rằng là khi mà chúng ta vào ngồi thiền dụng công cái tỉnh thức, mà khi mình tụng kinh mình cũng tỉnh thức. Và chúng khi mà chúng ta tụng kinh mà tỉnh thức là biểu cảm lên, và họ dưới họ nghe, họ có một cái niềm họ rung động. Ở đây mình nói ngồi đời chút xíu nha. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, họ khi mà họ cất tiếng hát lên bình thường á, nhưng mà có những người họ cất tiếng hát lên làm trái tim ta thổn thức. Ta nhớ chẳng hạn như hát về mẹ là ta thấy người mẹ hiện lên luôn. Hát về cha thấy người cha hiện lên luôn. Còn đây mình sám hối Phật như thế nào đó, để mình thấy Đức Phật hiện tiền và mười phương chư Phật. Ở đây tôi thấy đại chúng là cũng có nhiều vị lên làm chủ lễ cũng rất là hay, nhưng mà là cái giọng mình sao á, y thì đừng có sửa nhiều. Phải không? Tức là mình khi mà chúng ta lên tụng kinh, chúng ta tỉnh thức là chúng ta đã gì? Là diệt trừ được những cái khác ái. Cho nên là ở đây tôi nói đại chúng là mình dẫn dắt, không những mình chia sẻ về giáo lý mình mới dẫn dắt họ, mà khi trong cuộc sống giữa đời thường họ nhìn mình, họ thấy vừa rồi họ tu, họ theo dõi mình nhiều lắm. Cho nên tôi tại sao mà tôi giảng đại chúng là khi mà 3 ngày tập tu là tôi cấm đại chúng là đi xem đa nhiều, đi xe lôi kéo lên, nhiều khi mình bất giác. Dù người ta đang đi kinh hành tông với mình chạy ào vô rồi nó thua liền rớt. Cho nên tôi kỹ đến mức độ là tôi kêu cái âm quy á, chặn cái con đường lại, anh trai vô chặn lại hết. Cho nên khi mà chúng ta lên mà sám hối trước đại chúng mà đông, để mà chúng ta làm cho họ tu tập theo á, là khi mà chúng ta lên mình làm một cái chủ lễ tập từ từ, tức là mình tỉnh thức. Tỉnh thức đúng độ là mình đang sám hối và mình đối diện trước Phật. Và tất cả mọi người cùng chung, và trong một cái buổi sám hối này tất cả mọi người chắc chắn rằng sẽ tiêu trừ đi những cái nghiệp lực nhiều đời. Vừa rồi tôi tụng kinh á, thấy không? Họ xuống họ nói khi mà thầy cất tiếng tụng kinh lên cái là tụi con ở dưới này xúc động. Tức là cái biểu cảm làm cho cái tim người ta thổn thức, đó là mình thành công. Vừa rồi tôi kể câu chuyện là cách đây khoảng 4 năm ở Sóc Sơn có một cái cô Phật tử này có làm ngôi chùa gọi là chùa Sông Mai, gần sân bay á. Này gần sân bay là bên này cái đài liệt sĩ. Mà khi mà để mà động thổ mà xây dựng lên á là dân làng họ ra họ làm khó dễ lắm, hết cái làng luôn, hiểu sao? Rồi không những dân làng mà những người mà thợ đến họ cũng làm khó dễ. Tức là giáo hội chính quyền cho phép xây dựng, bởi vì cái ngôi chùa ngày xưa là ngôi chùa nó còn cái nền móng bây giờ để xây dựng lên. Nhưng mà khi mà chúng tôi họ mời chúng tôi đến á, họ tôi biết, tôi nói thôi bây giờ này cô ráng cố gắng, cô kêu cái người mà làm việc ở trong chính quyền nè, họ cho phép tôi đến một đêm thôi, một đêm duy nhất. Rồi tập hợp hết dân làng lại cùng với tôi sám hối 3 nghiệp, bảo đảm được thành công. Thì quá tình mà khi mà chúng tôi mà niêm hương bạch Phật sám hối 3 nghiệp xong thì hết cái làng họ đều đồng ý. Bây giờ xây thành tựu đó, xây một cái ngôi chùa nghe nó lớn. Là khi mà chúng ta mình cất tiếng lên là mình tỉnh thức ngay trong giờ phút đó, giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất. Tất cả mọi người đều xúc động hết, người nào cũng khóc hết, mà xuống mà chấp thuận cho mình xây dựng. Ở đây là mình nói về một cái phần nhỏ một chút xíu về tâm linh chút xíu, là khi mà chúng ta tụng đọc, khi mà chúng ta đi đứng, khi mà chúng ta trang nghiêm trong đạo tràng thì long thần hộ pháp, thiên long bát bộ, tất cả các cõi vô hình họ đều hướng về mình mà tu tập. Trong kinh Tương Bộ mà có các thầy tỳ kheo mà tu ở đảo á, mà mai này chuẩn bị ba thế hạ, khi mà ba thế hạ vừa chấm dứt đi là những con quỷ nó đến khóc. Các thầy tỳ kheo Visa hỏi là tại sao khóc? Mà thưa ngài, khi ngài hiện hữu ở ngay nơi mảnh đất của chúng con thì chúng con không còn cãi với nhau nữa, không còn xung đột với nhau nữa, cùng nhau tu tập. Mà khi mà ngài đi rồi chúng con rất là buồn. Cái ngày phát nguyện ở lại đó, bây giờ có gì? Đảo Sư Tử đó. Đảo đó bây giờ gọi là đảo Tích Lan đó, qua có những cái sự tích. Đảo gọi là đảo Tích Lan, Sri Lanka. Phật giáo hình thành tại nơi đó là do ngài Tỳ Kheo Visa. À, chúng ta thấy không? À, tức là mình tu tập như thế nào đó, mình lúc nào cũng là tỉnh thức, làm tất cả các việc ta nhìn vô nhẹ nhàng, thông thả, từ tốn, đó là người tu thiền. Mình làm như thế nào ta nhìn vô là ta biết là ông này tu thiền, chứ không phải tu tịnh hay là tu mật hay là tu gì. Nhìn vô là biết ông này tu thiền. Cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách nói năng, từ tốn. Ở đây tôi nói đại chúng, tôi làm không có cần nhanh, không có cần nhanh. Làm như thế nào đó vừa từ tốn, mà thứ nhất là nó gìn giữ cái công phu của mình miên mật. Mà cứ thứ hai nữa là những bạn đồng hành á, họ nhìn thấy hợp pháp khởi tính tâm. Mình càng ngày càng lớn, mình càng ngày càng trưởng thành mà, đúng không? À, cho nên đây Đức Phật đó là giác ý diệt chân giả, là người tỉnh thức. Cho nên á, Đức Phật được tất cả mọi người á đều tôn xưng ngài là Phật. Nhưng mà thật ra sở dĩ mà ngài được tôn xưng là Phật là ngài tỉnh thức. À, chúng ta đọc những các bộ kinh ha, khi mà đi khất thực rồi về rồi trải tổ cụ rồi rửa chân rồi xếp y bát, khi mà thọ thực xong ngồi dưới gốc cây thân trang nghiêm, bắt đầu đi vô vào con đường thiền định, tỉnh thức. Tỉnh thức là mọi hành động luôn, kinh Kim Cang biểu hiện rồi đó. Nên ngày Tu Bồ Đề thắc mắc là bạch Đức Thế Tôn là hôm nay như thế như thế. À, cho nên bằng cái phần này là chúng ta phải lưu ý. À, cho nên vào cái thời Đức Phật có các thầy tỳ kheo chẳng hạn như ngài A Na Lực, khi ngài đến một cái vùng đó bị một cái cô dâm nữ mà phuyến rượu ngài đó, thì ngài phi hành trên nóc, ngài bay về này bạch Phật. Phật nói là tôn giả A Na Lực là chứng A La Hán rồi, có thần thông. Lỡ các thầy tỳ kheo không có thần thông như thế nào, Phật mới nêu lên những cái con đường tỉnh thức tu tập như thế nào. À, thì chúng ta cũng như thế. Đó. Mà muốn được con người tỉnh thức thì Đức Phật dạy là thường niệm dục bất tịnh, tức là thường nhớ nghĩ ái dục chi là cái pháp bất tịnh. Đó. Tức là quán liên tục. Thì ở đây là chúng ta tu thiền đốn ngộ thì mình không có lưu ý, nhưng mà thiền nguyên thủy, thiền về minh sát tuệ hoặc là tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán liên tục. Quán là trong cái thân thể mình có chín lỗ, tức là hàng ngày nó rỉ chảy liên tục, quán liên tục như thế. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, tính tâm hằng nhiệt thành, tà ma khó nhiếp phục, như gió thổi thạch sơn. Tức là đây Đức Phật nói là ai mà sống quán bất tịnh á, khéo nhiếp hộ các căn, nhớ kỹ một điều, ăn uống có tiết độ. Cho nên ở đây mình không có ăn chiều là hay nhất. Đại chúng biết là mình không có ăn chiều là mình thắng nửa đoạn đường đó, chứ không phải dễ đâu. Cái thân ngũ quẩn mình nó giống như là một cái bộ máy mà chúng ta cho nó nhiều quá, thọ dụng nhiều quá, bắt đầu nó sanh ra những cái dục nhiễm. Chẳng hạn như là bây giờ chiều lên mình ăn, mình ngồi thiền rất là nhẹ, bớt vọng tưởng nữa, thấy không? Cho nên ăn uống có chừng mực, có tiết độ, tính tâm hằng nhiệt thành, tức là có lòng tin về cái pháp mình tu mà nhiệt thành với con đường mình đã chọn. Tức là ngày xưa đâu có ai bắt mình đi tu đâu, mà bây giờ mình đã chọn rồi thì mình phải có một cái niềm tin gì nữa, nhiệt thành. Khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta ngồi thiền, thì gì? Tà ma khó nhiếp phục, như gió thổi núi lớn. gió thổi núi lớn không lay động gì hết, tâm mình cũng như thế. Cho nên á, khi mà chúng ta tu tập mà tỉnh thức như thế rồi thì nó có một cái niềm vui, dầu ở núi rừng, dầu ở cách xa làng xóm, tâm mình cũng an ổn, tâm mình cũng an nhiên. Cho nên trong kinh Lương Bộ kể lại á, một thời tỷ kheo Viphuthaka trú ở Vasati tại một khu rừng. Lúc bấy giờ có một cuộc lễ tổ chức suốt đêm ở Vasati. Tỳ kheo ấy nghe được tiếng nhạc khí, tiếng cầm đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở nói lên ngay một bài kệ. Tức là bây giờ mình ngồi thiền mình cũng nghe cái gì? Karaoke. Mà giữa đêm thanh vắng, giữa đêm thanh vắng mà mình ngồi thiền, mình ngồi mình tu tập trong cái trạng thái cô độc, tôi dùng cái từ cô độc nha, còn cô liêu khác. Thì bỗng nhiên có một cái tiếng hát, tiếng cầm, rồi tất cả những tiếng nó thổi đến, làm cho mình cảm thấy mình rây rứt, mình nhớ nhà. Có những lúc mình khởi lên, tại sao mình ngồi để mình tu không biết. Thì tỳ kheo mình thấy vào cái thời Đức Phật đó, có cái thầy tỳ kheo cũng giống như thời bây giờ. Nên chúng ta coi bốn bộ hà mình thấy rất là thiết thực là các thầy tỳ kheo cũng có những cái căn bệnh giống như mình vậy, chân khác. Còn mình coi qua cái phần tổ sư thiền thì nó thấy nó hơi thần thoại chút nhiều quá. Còn khi mà chúng ta đọc bốn bộ hàm rồi, mình thấy là các thầy tỳ kheo cũng có những cái tâm thổn thức nhớ nhà, rồi nhớ lại cái chuyện ngày xưa mình chưa đi tu, tức là những cái tâm vọng tưởng nó thiêu dệt. Thì lúc này tỳ kheo nói lên bài kệ như này: chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lọt vỡ lăn lóc trong rừng sâu. Trong đêm tối hăng hoang như hiện tại đêm nay, ai sống đời bất hạnh như chúng ta đang sống. Nghe mà hết buồn tù luôn, cảm thấy buồn, buồn đến mức độ mà sống có một mình. Thường vào cái thời Đức Phật đó là các thầy tỳ kheo sống một mình, hoặc là các thầy tỳ kheo rủ nhau 20-30 vị vào trong một khu rừng, mỗi người gốc cây ngồi thiền. Rồi thầy tỳ kheo là nghe tiếng cầm, tiếng nhạc, tiếng người hát vọng đến, và cảm thấy mình ở trong rừng giống như là một gì, một cái khúc cây bị lột vỏ. Khúc cây lột vỏ là ai xài nữa, lăn lóc giữa rừng sâu, trong khu rừng cô độc. Cô độc là sống mình, giống như là chúng ta ở đây mà chúng ta không tu nha, không phải dễ đâu. Có những người họ rất là thích nha, từ Sài Gòn lên họ quyết định là họ ở 7 ngày với mình, nhưng mà ở 3 ngày giọt. Họ biện lý là ở nhà là cha bệnh, mẹ bệnh, rồi cái gì đó một dọc ra đón xe chạy về mất. Thấy gì cũng phải dễ đó nha. Bởi vì mình có một cái túc duyên nhiều đời mình tu ở rừng, ở núi, ở hang. Mình đến đây mình cảm thấy thích thú. Còn có người không có duyên ở được, họ thích, họ cũng tu, nhưng mà thích ở những cái thành phố náo nhiệt, xe cộ, người tới người lui, họ thích. Còn tu mà cái cảnh này thì có nhiều người tu được, họ buồn. Thì các thầy tỳ kheo ở đây cũng như thế. Trong đêm tối hân hoan như hiện tại đêm nay, ai sống đời bất hạnh như chúng ta đang sống. Sống này bất hạnh quá. Bất hạnh không? Mà mình thấy là sao? Là ngài sanh cùng thời với Phật là dạng có phước rồi, thấy không? Mình bây giờ mình cách Phật xa mà chúng ta có một cái túc duyên như thế này là chúng ta biết rằng được nhiều đời chúng ta phát cái thệ nguyện sâu lắm á, không phải dễ. Trên ngày hôm nay mình có một cái túc duyên, mình ở trong một cái khu rừng, nơi cái cổ mà gọi là cô liêu tịch mạch á, chúng ta tu tập. Rồi có một vị thiên trú ở khu rừng đó thương cái thầy tỳ kheo này quá, thương cảm vị tỳ kheo. Mà mình nói thẳng một điều luôn là đây là những cái vị hộ pháp mách bảo cho mình. Chẳng hạn như là mình bây giờ mình thì không có chư thiên hiện lên nữa, bây giờ ác pháp nhiều quá, thì tạm chẳng hạn mình gặp một cái sự cố nào đó thì hộ pháp mà báo mộng, Tốt gì mình còn gìn giữ trong cái giáo pháp mình tu, thì tối đó cái mình nằm mình gặp những cái giấc mộng báo. Tôi hay kể mà cái cô mà ở một cái tu viện nọ đó, cô đẹp người lắm, cô đẹp rất là đẹp người, cho nên trên đường đi làm rẫy gặp một cái anh giám đốc tán tỉnh, rồi hứa là nếu mà cổ ngại thì khi mà cổ hoàn tục ra đời thì ảnh bảo là ảnh tức khắc qua Mỹ sống. Mà một ngày thì cái gì mà ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy cô động lòng. Mà bây giờ muốn chắc ăn thì cô đến trước tôn tượng Quán Thế Âm, cô nói bây giờ Bồ Tát cho con nằm thấy một giấc mộng, hoặc là con tu hoặc là con hoàn tục. Cái tối đó cô nằm mộng, mộng thấy sao? Nằm mộng là thấy là qua bên Mỹ đám cưới rất là lớn linh đình, rồi sanh ra được cho anh chàng này hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì một hôm trên đường đi từ cái tiểu bang này qua tiểu bang khác để mà đi du lịch đó, bỗng nhiên bị cái tai nạn làm cái rầm chết đó. Cô là á giật lên giấc mộng, biết Bồ Tát thảo mộng rồi, cô đi là cô chết đó, đi là chết vậy. Cô đến trước tôn tượng của thành tâm cái sám hối, hiện bây giờ cô tu vẫn còn tu. Cô kể lại cái chuyện này cho chúng tôi nghe. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy rằng là mình mà có một cái túc duyên sâu thì được long thần hộ pháp mà ta báo mộng, hoặc là có một cái người thiện tri thức cản mình, chỉ dẫn ra cho mình một cái con đường sáng. Thì đang như vậy nè, có một vị thiên trú ở một khu rừng đó gọi là địa tiên á, khởi lên một cái lòng thương xót cho tỳ kheo này, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến vị tỳ kheo. Sau khi đi đến, vị thiên ấy nói là một bài kệ nhắc nhở. Và nhắc nhở sao? Ông sống chỉ một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, rất nhiều người thèm muốn. Gì nữa? Đời sống ông như vậy như kẻ độ địa ngục, thèm muốn sanh thiên giới. Ông tưởng rằng ông ở đó không phải, nhiều người thèm muốn lắm. Nhiều người họ đến đây họ gặp mình tu tập, họ rất là thèm, họ nói ước chi mà quay lại cái cuộc đời họ là 20 tuổi họ chắc chắn là tu liền. Có những người họ nói họ gặp Hòa Thượng trễ, Hòa Thượng nói một câu là trễ nhưng mà thà trễ nhưng mà đừng có mê. Hòa Thượng nói câu vậy á. Ở đây là vị thiên tử này, âm sống chỉ một mình trong khu rừng cô độc mà rất nhiều người thích thèm muốn. Có những người họ tu tập trong 3 ngày họ đó là chia sẻ với chúng tôi, họ nói là con cảm thấy là cái cuộc sống tu hành của quý thầy quý cô, rồi tất cả những người hiến thân hoặc là hiến chân cho tâm bảo rất có, của nó rất có ích. Đại chúng thấy chẳng hạn bây giờ mình nè, thấy không, mình thấy mình còn nhỏ không thấy gì, nhưng mà mình ở chừng 20 năm 30 năm nó khác, còn mình ở ngoài đời cũng 20 năm 30 năm không ra gì đâu, thời gian đến rất là mau. Như bây giờ thấy không, bây giờ tôi mà chỉ cần là bất cứ họ đến, họ mời tôi nhiều lắm, đến giảng dạy, đến chỉ cần mà đến là tụng một bài kinh thôi giùm họ thôi, tụng một bài Bát Nhã thôi chứ đâu. Mà tại sao họ không mời nhiều, rất nhiều người tụng mà phải họ mời mình, thấy không? Chỉ cần mà đến họ mình tụng bài kinh, mình giảng một bài pháp gì đó thôi. Đó, đại chúng thấy bây giờ là tụi tôi là nhiều chỗ mời lắm. Hồi xưa mình tưởng rằng là mình phải có một cái bằng gì đó mình mới được dạy chỗ này chỗ kia. Bây giờ các trường họ cũng mời mình đến để mà hướng dẫn về con đường thiền, thấy không? Rồi ở tất cả những nơi mà họ ở, hay như là chúng tôi chuẩn bị qua bên Xin đó để hướng dẫn cho họ cái khóa tu, họ đâu có biết mình đâu, họ nghe trên băng đĩa mà thôi. Rồi ở những cái vùng chẳng hạn như hồi xưa mình chưa có liên tưởng đó, chẳng hạn như ở Macao họ cũng mời tôi đến, mà mình không có hình dung nó được rằng mình có một ngày mình đặt chân đến những cái vùng đó, mình hướng dẫn họ con đường tu tập, thấy không? Mà muốn được như thế là khi mà chúng ta làm thiền sinh là chúng ta phải hiến dâng hết tất cả cuộc đời mình cho tam bảo. Cái nhân mà chúng ta gieo gọi là chánh báo, thì chắc chắn là y báo nó sẽ chỗ.
Mà cho nên nha, đại chúng thấy nè, mình tu đại chúng nhớ một điều, nhưng mà phải gìn giữ sức khỏe nữa nha. Trong kinh Tứ Thành Nghệ Chương, Đức Phật nó là giống như cây hương mà ta nghe được mùi thơm, là cây hương nó sắp tàn. Tôi ước gì mà cái sức khỏe tôi giống như ngày xưa thì hay biết mấy, bây giờ không được nữa. Bây giờ mình đi giảng đầu này giảng đầu kia là nó bắt đầu nó đuối rồi. Cái tuổi mình bây giờ nó không cho phép nữa, gần 50 là biết cái gì, thấy không? Mà ngày xưa thì mình sao, mình ham dụng con mình, tức là mọi cái gì mình cũng làm việc tất cả một cái. Cho nên đại chúng nhớ một kỹ một điều, vừa tu tập mà vừa gìn giữ sức khỏe nữa, để khi mà chúng ta có những cái năng lực thực thụ rồi đó, mình ra làm Phật sự nó có sức khỏe một chút. Dạng tôi là cũng có sức á. Ở đây chư thiên nói nè, đời sống ông như vậy như kẻ độ địa ngục thèm muốn sinh thiên giới. Tức là đời sống tu tập của mình á, Đức Phật nói cho ngài A Nậu Đà, cái con đường mà các ông đi không những loài người thèm muốn mà chư thiên cũng hằng thèm muốn, phát những cái thể nguyện là nếu mai này con sanh ở tất cả các cõi, con phát cái tâm lớn vào cái con đường tu tập. Nó dễ đâu. Cho nên đời sống mình phải ráng gìn giữ. Mà thiền sư Hư Quang nói là mình phát nguyện như thế nào đó là luôn luôn kiếp nào cũng gìn giữ ba y một bình bát đến khi thành Phật thôi. Đừng có rơi rớt ở trong ba cõi sáu đường nữa, làm cái con người cùng tử khổ lắm, không phải sướng ít gì đâu. Mình bây giờ được may mắn là cái đầu tròn áo vuông ráng gìn giữ, bất cứ giá nào cũng là chết sống thì cũng phải gìn giữ để tu tập đến trọn đời. Ở đây ni thì tôi không dám bàn, nhưng mà tăng á, mà người ta dùng cái từ là lỡ bước xa cơ hận cả đời, trong cái bài còn chút thiên đường đi lên á, đường đi lên cái hạt vàng mấy bạc đó. Mà lỡ bước xa cơ là hận muôn đời luôn, về nó chửi thôi suốt luôn đó. Cái ông bà thiện tánh làm lên cây mình ngày xưa, ông xuất gia đó, phải không xuất gia đâu, rồi cái chiều lại ông ra ông đóng cửa cổng mà lúc mà còn say di á, thì cô vợ bây giờ là cái cô giáo chiều đi ngang qua ngang nên sao thì nó làm cái cổng. Ở đây nhà khách mà có chi khách là tại sao là những người phải lớn tuổi đứng tuổi, thứ hai là có kinh nghiệm ngoài đời chút. Mình thấy các mà chi khách mà ở các nơi mà cắt những người mà trẻ tuổi mà nhỏ mà chưa có kinh nghiệm ra rớt hết rồi, không có tồn tại. Cái nhà khách là cái bộ mặt là tiếp rất là nhiều hạng, đủ thứ hạng người hết. Thứ nhất là chi khách, thứ hai là hương đăng, xưa là chúc lâm đó. Và thượng kỵ lắm, không có cho ai mà trẻ tuổi mà lên, toàn những người lớn tuổi, đứng tuổi mới được lên đó. Còn nên đó là chiến trường mà, chúng ta dễ. Gọi là thao trường đổ mồ hôi mà chiến trường bớt đổ máu. Cho nên chúng ta phải tu dữ lắm chúng ta. Ở đây là mình sống vào cái thời này thì mình thấy là cái con đường này rất là khó, mà mình được may mắn rằng mình ở yên chỗ. Sau khi mà mình thấy được cái giá trị của người xuất gia nó cao cả mà nó cao thượng, thì lúc này sao, tùng thị sức tà ngục, nhờ đó mới ra khỏi địa ngục của hệ lụy của tà ma. Chứ còn mà mình không có thấy cái đời sống xuất gia nó có gì hết thì chắc chắn rằng mình bị hệ lụy, bị chìm đắm và tâm mình ô nhiễm mà làm hay. Còn mình thấy cái đời sống xuất gia nó quá cao siêu cao cả. Tùng thị sức tà ngục thì mới ra khỏi cái địa ngục của hệ lụy của tà ma.
năng đoạn lão tử nạn, thì lúc này mới có năng lực chấm dứt được tai nạn của già và chết. Lúc này già mình cũng sợ mà chết đến cũng sợ, tức là bốn cửa ải mà ai sợ hết, sanh già bệnh và chết. Thì khi mà mình thấy cái đời sống xuất gia nó cao thượng, mình hiến dâng tất cả cuộc đời mình cho tam bảo, cho số đông, mình cứ nhắc nhở là vì số đông mà tôi có mặt trong cuộc đời này, thì tự nhiên mình cắt đứt chấm dứt già và bệnh đến mình sợ nữa. Cho nên một hôm thiền sư Mã Tổ bệnh nặng lắm, công tăng hỏi hòa thượng bệnh như thế đó, còn có cái gì mà không bệnh chăng? Thiền sư Mã Tổ trả lời như thế này: nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, là gì? Mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Có nghĩa là khi mà cái thân mình bệnh mà mình có tu á, gì? Một trời mây u ám. Còn mình mà có tu rồi thì ngày cũng có Phật, mà đêm cũng có Phật, dính dáng hết. Lúc nào cũng có Phật à? Mà lúc nào cũng có Phật thì già, bệnh và chết tự nhiên cắt đứt, nó không làm cho mình đau khổ, không có làm cho mình bức bách. Hay như hôm nào đó khám mình cái phát hiện ra mình bị ung thư thời kỳ cuối, hiến thân hết trọn vẹn hơi thở cuối cùng cũng vui, ví dụ. Thấy không? Cuộc đời mình là nó là như thế, cái con đường mình đi là nó như thế. Bài kệ thứ 20: dĩ dục quẩm tự tệ, dĩ ái cái tự thú, tự tứ phược ư ngục, như ngư nhập cú khẩu. Dĩ dục quẩm tự tệ, tức là quẩm là cái lưới, tệ là che lấp. Tức là ở đây Đức Phật nói là cái người mê và lấy cái lưới dục vọng và tự che lấp mình, tức là mình không có thoát ra được, mình tự mình che lấp, mình bích lấp không thoát ra được, suốt ngày cái mình nhỉ nhớ đến cái đó không à, không tu được, không có thoát ra được. Cho nên đại chúng ráng cố gắng là tại sao mà ở các thiền viện là những người có chức sự mới được, cái thời bên nay là mới được giữ điện thoại di động, còn mình bây giờ còn chúng ráng cố gắng đừng có gìn giữ nó. Bây giờ mình có bổn phận gì hết là những người nào có trách nhiệm nó gìn giữ thôi, mà có nó rồi thì giống như là một cái gì đó nó che mình lại, làm cho ngăn cản cái con đường thiền định của mình, nếu mà mình công phu mình chưa có đúng mức. Còn mà công phu mình đúng mức là mình gìn giữ cái gì, mà công phu mình chưa đúng mức rồi mình giữ nó rồi, giống như là hòa thượng Trinh Quán nói, giống như là ác quỷ vậy, lúc nào cũng bên cạnh mình nó che lấp, bích lấp cái con đường đó, ngăn trở mình. Và khi mà bích lấp rồi đó thì dĩ ái cái tự phú, tức là lấy cái ô tham ái mà tự che đậy mình, tự mình phóng túng, tự mình trói lại trong cái ngục thấp đó, tức là tự tứ phượng ư ngục. Khi mình bị che lấp rồi đó, khi mình bị phóng túng rồi đó, thì giống như mình ở trong một cái ngục tù trói lại, dính mắc lại, không thoát ra được. Ở đây Đức Phật dạy là như con cá mà nó đi vào cái miệng nơm, không có thoát ra được.
Bây giờ chúng ta học tiếp bài kệ thứ 21. Vi lão tử sở tứ nhược tập, vi cầu mẫu ly dụng diệt ái tích, sức ngẫm vô sở tệ. Tức là ở đây Đức Phật dạy là khi mà chúng ta giống như mà bị cái con cá mà nó dính, nó bị nhốt trong cái nơm rồi đó, tức là chúng ta tu tập được, mình vọng tưởng suốt ngày suốt giờ, nhớ chuyện này chuyện nào suốt tu được, mà chính chúng ta tu không được rồi đó thì cái già và cái chết nó đi theo sát lúc. Tức là khi mà chúng ta bỏ cái thân này rồi đó thì chúng ta tìm cái thân khác cũng là già bệnh chết. Mà sanh ra nằm ở trong tam giới thì không có thoát được bốn cửa, dầu chúng ta ở cõi nào. Bất cứ tất cả mà chúng ta ở cõi nào, bất cứ dầu chúng ta sanh bất cứ nơi nào thì cái già cái bệnh chết nó theo sát lúc. Nếu mà chúng ta không có tu tập, bị hệ lụy, bị trói buộc. Như tập quy cầu mẫu có nghĩa là gì? Là giống như con bò đi tìm vú mẹ, không thể đi xa hơn được nữa. Tức là nhược tập là giống như là con bê hay con bò gì đó. Cầu tức là đi tìm, mẫu tức là nhũ mẫu tức là sữa mẹ. Giống như con bò và con bê con mà nó khát sữa mới đi tìm. Chứ có những lúc chúng ta tu tập mà chúng ta không có chuyện mà dụng công tu tập, không có nghiên cứu kinh điển, mà chúng ta tìm một cái gì đâu đó thì chắc chắn rằng mình tu thời gian cái mình tu không được nữa. Cho nên là Đức Phật dạy ở trên đời này có hai cái, một là hạnh phúc thế gian và hai là hạnh phúc sức thế gian. Thì nếu mà mình chọn một cái mà hạnh phúc sức thế gian á thì mình chắc chắn mình lì cái hạnh phúc ở thế gian, bởi vì có con người mình là nắm bắt. Mà nếu mà chúng ta mà không nắm bắt tu tập được thì chắc chắn rằng chúng ta có một cái niềm đam mê ở thế gian. Nếu mà mình tu có niềm vui, mình thấy chẳng hạn như có những người họ tu một thời gian khuôn mặt họ giãn ra, họ có niềm vui với não. Nếu mà chúng ta tu khéo thì tự nhiên khuôn mặt mình nó cằn cỗi, nó khó chịu, nó gì đó biểu hiện lên, mà tâm nó biểu hiện lên tướng. Mình thấy có những vị hòa thượng như hàng sư ông ha, cái khuôn mặt của sư ông ngày xưa mà khi mà còn dạy ở trường học nó gì á, mà khi mà hòa thượng mà tu ở chân không, ngộ được cái lý sắc không thì khuôn mặt hòa thượng khác, từ tâm nó biểu hiện cái tướng. Để chúng phải nhớ được cái điểm đó. Cho nên tại sao trong nhà thiền gọi là tu cái tập là cái tâm mình nó buông xả đó, đừng dính mắt gì đó. Còn khéo là chúng ta giống như là con bò con bê vậy, đi tìm sữa mẹ suốt, tắt cũng được rời cũng được, cái lao cháu nào. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn mà biết á, sẽ như con bò ông này, con bò ông đi nhanh lắm, là bởi vì trước á ông để một cái nắm cỏ rất là thơm, ông treo trước nó lao đến. Mà khi mà nó lao đến thì cái xe nặng cấp mấy nó kéo lắm. Mà tâm của người khác ái cũng như thế, nó còn vậy, cứ lao đó không có dừng đó. Cho nên trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy, Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy á, này các tỳ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba? Hưởng thọ ngủ nghỉ, hưởng thọ rượu mang, hưởng thọ khoái lạc ân ái giữa người nam và người nữ. Tức là ba thứ đó không bao giờ thỏa mãn. Phật dạy giống như là uống nước biển, càng uống càng khát. Chẳng hạn như ở đây 3 giờ mình dậy mình ngồi thiền, mà mình chịu dậy, mình cứ chăng qua trở lại không muốn dậy, thì nếu mà chúng ta như thế thì mãn ấy cả đời luôn, 3 giờ chúng ta dậy không nổi. Tại sao có những người huynh đệ mình dậy được, mình dậy không được? Là do cái thói quen, do cái tập khí. Ở đời mình chiều chuộng cái ngã này quen rồi, hàng như buổi sáng là ở ngoài đời là 6-7 giờ hoặc là 8 giờ mới dậy, còn khi mà vào trong đạo là 3 giờ. Mà đại chúng thấy không, một cái điều mà ai mà tu tập lâu mới chứng nghiệm á, là nếu mà 3 giờ mình cũng dậy, bây giờ kia mình ngủ nó ngủ không được, cái đồng hồ sinh lý mình nó không cho phép, bởi vì mình tu tập nó quen rồi. Nói người ta dùng cái từ là giống như ngựa quen đường cũ, nó có một cái thói quen. Thì cái thói quen của mình là 3 giờ dậy, thức dậy là ngồi thiền tu tập. Mà nếu mà chúng ta chiều cái thân xác này cứ
5 giờ mới dậy, ví dụ. Cho nên là vừa rồi đó, mình tổ chức khóa tu là 3 giờ dậy là ai cũng sao. Hả? À, họ nói họ về nhà, con về nhà con ngủ 2 ngày luôn, ngủ chớp luôn, ngủ liệm luôn. Bởi vì ở nhà là 6 giờ họ mới dậy, ở đây mình bắt 3 giờ dậy. Mà họ nói thẳng một điều luôn là sẽ chỉ mà tụi con ngồi mà trang nghiêm là nhờ quý thầy. Mình đi kiểm thiền á, buổi tối hoặc là buổi sáng mình đi kiểm thiền, họ thấy cái bóng dáng, cái hình bóng mình kiểm thiền, họ ngồi trang nghiêm. Gần 400-500 người mà chỉ có tôi, bữa tôi nói có 10 đồng chí bị thua, thu trọng thôi, còn như là đang ngồi nghiêm trang hết. Họ bây giờ họ đề nghị là chúng tôi làm một năm là phải mở là 3 lần, tôi nói một lần hoặc là 2 lần thôi chứ mở 3 lần mở không nổi. Mình thấy vậy cho rất là đuối không phải không đâu, kể cả tăng ni đều đuối hết. Rồi hưởng thọ rượu mang, hưởng thọ khói lạc, giữa người nam và người nữ không bao giờ thỏa mãn. Mà khi mà chúng ta tu tập được như thế, chấm dứt được cái già bệnh chết, thì đây là chúng ta thoát ly được ngại dục và xóa được cái quốc tịch của nó. Vô sở tệ là không có gì làm cho mình hệ lụy, không có gì che lấp mình nữa. Phật dạy giống như con cá thoát khỏi lưới, thông dong tự tại. Cái người tu của mình mà đúng mức thì mình thấy nó giống như một cái con cá mà ra khỏi lưới, thông dong tự tại, nó bơi lội giống như một cái con chim mà nó bay giữa bầu trời hư không vô tận. Người tu của mình mà đúng mức, thảnh thơi, nó an nhàn, an ổn. Mà còn chúng ta, nếu mà chúng ta không tu nữa là chúng ta trở về cái cuộc sống gia đình là giống như bị trói buộc, bị hệ lụy. Mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật giải thích một giọt luôn, mình nghe thôi kệ nó, ở đây làm gì làm, hán tu. Nghe xong là mình không còn muốn gì nữa, muốn tu cho xong việc cuộc đời mình là xong cho nó xong. Lại chúng nhớ lại trong kinh Tương Bộ có một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo, thầy Sa Di á, Sa Di Sanu, xuất gia 7 tuổi. Đọc rồi không? Lúc còn nhỏ thầy tu tinh tấn lắm, lớn lên rồi đi thuyết pháp rất là hay. Thời gian sau đi khất thực gặp biết gì cũng biết, rồi tâm Bồ Đề lui xuống về xin mẹ hoàn tục, mẹ không muốn tu nữa. Có những trường hợp như thế, ở đây là lớn tuổi thì vẫn nói thầy như ông thầy Nghiêm Phổ, rồi ông thầy Hiền Kim, Hiền Thọ, Hiền Bàn đó, cái người đó là hiếu thân cuộc đời là xong rồi, chấm dứt đấy. Sợ nhất là những người trẻ tuổi. Cái thời của sư âm Trúc Lâm là sư âm nói là gần cả 60 người á, bây giờ còn sót lại mình sư âm, sư phụng chiếu là 30 người. Hẹn như cái thời của tôi là xuất gia gần 27 người á, mà bây giờ còn có tổng cộng nhất là bây giờ còn có 10 người. 10 người mà bây giờ đi ra làm Phật sự, để mà dưới sự hướng dẫn của sư âm sư phụ là có 3 người. Mình thấy khó không? Mới có 2 năm như nhiêu đó. Thì đây á, ở đây ta sợ nhất là những người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi mà đi tu là cái nhiệt huyết họ lớn lắm nha, không phải. Mà Hòa Thượng Lại Thành thích những người trẻ tuổi đi tu lắm. Đặc biệt bên đó là 35 tuổi là không được xuất gia. Khó. Bên Hòa Thượng Lại Thành là 35 tuổi là hết, không có đường xuất gia đâu. Mà những người hay chạy về Hòa Thượng xong Trúc Lâm xuất gia là những người xưa là ta hiến thân cho bên Lại Thành nhiều lắm. Rồi cuối cuộc đời là hết xuất gia là mà không được. Người mấy cụ như là xuất gia dưới chướng của sư ông cũng là cái may mắn. Sư ông mở một cái con đường để cho họ kết duyên đời sau. Cho nên ngày xưa tôi qua bên Canada, họ dùng một cái từ là giống như Hòa Thượng Lạc Hồng đổ rác, rồi sư ông Trúc Lâm hố. Tôi nói mấy ông nói gì chặt rồi. Sư ông của chúng tôi là mở ra một con đường lớn giống như thời Đức Phật ngày xưa vậy, cho tất cả mọi người kết duyên. Chứ mà ông nói gì không đúng. Mà tôi có phân tích cho họ. Thì đây mình thấy là những cái người mà trẻ tuổi xuất gia là một cái bầu nhiệt huyết rất là lớn. Họ phát một cái sự nguyện mạnh lắm, họ hiến thân, họ phát nguyện thôi là trời rung đất chuyển. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi gặp những cái gì đó, hẹn đi khóc thật rồi gặp một cái bóng hồng lướt qua cái rồi túc di nhiều đời vậy mình. Thì cái sa di mà sa nôn nữa gì nè, phát tâm rồi đi thuyết pháp nữa, thuyết pháp hay lắm, hướng dẫn tất cả mọi người tu tập con đường này. Mình thấy là một cái bầu nhiệt huyết mà Hòa Thượng Làng Hồng có một cái bài pháp là nói với người xuất gia trẻ tuổi. Những người mà trẻ tuổi như mà đi xuất gia rồi ai thích à, giống như một cái cây mà có sức nhựa sống, họ có thể sau này họ gánh quét, gánh quét một cái sứ mạng lớn lắm chứ không phải dễ đâu. Nếu mà họ mà chịu tu, mình thấy những người mà 7 tuổi mà vào chùa mà xuất gia mà giống như sư phụ chiếu, có người duy nhất còn sót lại một vị đó là sư phụ Thường Chiếu. Thì bây giờ mình thấy người ta hướng về ghê không, hướng về cái năng lượng mà khi mà giống như mà cây mà nó thành lỗi rồi đó thì ai cũng thích hết á, ai cũng thích. Mà ta nương quệ, giống như cây có lỗi ta mới làm nhà làm cửa được. Thì người tu mà từ hồi nhỏ mà trưởng thành mà còn được như thế là phải nói là cực kỳ. Cho nên là trong sa di gọi là cái mấy sa di, một khu ô sa di, đúng không, khu sa di đủ quả đó, là mấy người mà 18, 19, 20 tuổi mà xuất gia gọi là gì, ứng pháp sa di. Còn những người mà 30 hoặc là 40 mà xuất gia là gì, danh tự sa di. Còn những người mà cạo đầu chọc mà không có thọ giới gì cũng ở một chùi vậy, gọi là hình đồng sa di. Thấy không? Mình thấy. Những người mà trẻ tuổi mà xuất gia là phải gìn giữ nhiều lắm. Mà Hòa Thượng Đàn Thầm nói là giống như một cái cây con vậy á, cây con trồng mà nếu mà không có bảo vệ thì chắc chắn rằng sẽ bị sâu con bọ, rồi bị những con thú con chim nó sẽ mổ cắn nát, bảo vệ rất là kỹ. Cái vòng đai đó mình thấy ngày xưa ở đây là có 30 chú tiểu, bây giờ không còn chú nào nữa. Hình như cái đất này không có gì như chú tiểu vậy đó. Mình thấy chú tiểu đây xưa nhiều lắm chứ. Rồi xin mẹ đi hoàng tục, cái bà mẹ bắt khóc, bà khóc cái sa di mới thấy lạ hỏi, sa di cũng giỏi lắm làm bài kệ đó. Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống? Khi sống không được thấy, thưa mẹ con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Làm bài kể thơ liền giỏi luôn. Cái này tôi nói là tôi thấy một cái điểm ở đây á, ở những người mà ở miền Nam miền Bắc thì tôi không dám nói nha, nhưng mà riêng đặc biệt nhất là những người mà ở miền Trung mà đi xuất gia mà về hoàng tục, người ta coi thường lắm. Mà khi mà đi mà những người ở miền Trung á, chẳng hạn ở dọc từ đây mà dài đổ dài ra Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mà thấy những người đi là ta đi toàn lên Hòa Thượng không nha, không có ai ra. Tự nhiên cái đất họ làm cho họ kết gắn kết với cái con đường này ra là chết. Mà khi mà đi thì tất cả dân làng họ đều thần tượng cái gia đình đó. Mà khi mà về một cái họ nhổ miếng luôn, họ coi thường lắm. Kể cả mình xin việc làm, mình làm gì cũng được luôn. Ở bên Miến Điện ngược lại là đi tu mà 3 năm về là được công ăn việc làm, được cái gì cũng được hết á. Đến mức độ là nhà nào mà có con gái rượu một là tìm cái người đó gả. Còn ở đây là thua hết luôn, trắng tay luôn. Ở miền Trung là trắng tay luôn á, ở mà hoàng tục là trắng tay luôn. Cho nên là những người mà hiến thân vào con đường này là đi luôn, họ nhắm mắt là đi luôn. Những người mình thấy những người mà mấy vị hòa thượng lớn là toàn là Quảng Trị nè, Thừa Thiên Huế, đủ dọc đó thôi, họ đi luôn. Mà khi mà xuất gia rồi mà trở về cái đời sống thế tục thì họ nói giống như một cái người còn sống mà chết, hoặc là một người mà khác ra một cái cục đàm rồi nuốt lại họ coi thường lắm. Thì cái vị này, cái vị này mà thấy người mẹ khóc ngạc nhiên lắm, hỏi hỏi là khi mà người mẹ hoặc là người con khóc cho người thân á, thì người đó chết mới khóc, còn con á đang sống mà sao mẹ khóc cho con? Thì bà mẹ cũng cũng rất là hay, bà đáp một bài kệ: người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con được kéo, này con được kéo ra khỏi than hầm lửa đỏ, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy chăng? Mẹ rất là hay đó. Trong kinh Niết Bàn đó là có những vị hộ pháp, do cái thể người cho nên người con sanh ra đời thì cái vị hộ pháp mà theo là làm mẹ hoặc là làm cha, giống như ngày Hám Sơn vân vân. Thì đây nói sao? Bà mẹ đã trả lời là, bà trả lời là sở dĩ bà khóc á là khi cái người này là bỏ lui con đường dục vọng, giống như ra khỏi một cái con đường nó chật hẹp, bước sang một cái con đường khênh thang lớn, nó khác hơn là giống như mình ra khỏi một cái đống than lửa lớn lắm, gọi là tam giới. Tam giới không có an giống như nhà lửa, bây giờ mình ra khỏi rồi, bây giờ mình trở lại nữa thì giống như mình trở luôn cái con đường đó, nên bà khóc. Mà khi mà nghe người mẹ nói như thế thì trong kinh diễn tả là Sa Di Sa Nu này bắt đầu mới phát cái khởi tâm tâm bồ đề, tu tập đến khi mà chứng quả luôn. Cho nên ở đây ai mà có một cái tâm ý mà mong muốn thì mình nữa lấy cái bài kệ mà dán lên cái đơn á, không dán cái đơn á, lâu lâu mình dở mình đọc. Huynh đệ mà trẻ tuổi mà có cái tâm mà bây giờ không muốn tu nữa đó, đọc đó, đọc lui. Để chúng nhớ một điều là chúng ta phải có những cái mình học thuộc lòng, hoặc là mình dán cho một cái đơn làm cho cái câu giống như nhắc nhở mình, thúc đẩy mình để mình tu. Bây giờ mình có cái túc duyên là mình bước ra khỏi một cái tấm than lửa lớn rồi, mà bây giờ hãy sao mình lui con đường này nữa, trở luôn đường này nữa, mình ráng nhắc nhở. Bài kệ thứ 22: tận đạo trừ ngục phượng, nhất thiết thử bị giải, dĩ đắc độ biên hành hành, thị quy đại trí sĩ. Chúng ta học qua cái phần bài thứ 22 là chúng ta nghĩ. Tận đạo trừ ngục phượng, ở đây Đức Phật dạy mình thấy hay không? Ở đây nói là tận đạo trừ ngục phượng, đạo là con đường. Tận đạo có nghĩa là đi cho hết cái con đường, không bỏ dở nửa chừng. Gì nữa? Trừ ngục phượng là gì? Là cắt đứt, diệt trừ những sợi dây ràng buộc vào trói ngục tù, tức là đi luôn, không có trở lui nữa. Tận đạo trừ ngục phượng, huynh đệ mình ráng cố gắng, mình về mình ghi trên cái đơn mình á, tận đạo trừ ngục phượng, ráng cố gắng đoạn tận cái con đường, cắt đứt đi luôn, không có trở lui. Giống như mà hàng tính mà thế vậy, mà ông là một vị mà tướng giỏi, là ông dẫn quân ra trận là ông cắt đứt, không cho về nữa, ông cắt đứt hết cầu phao. Bên này là ông dồn quân qua đây làm cái gì? Con sông lớn, trước là dắt núi, hai mặt là quân địch. Khi mà quân sĩ băng qua hết, động chặt cầu phao hết, chỉ con đường tiến thôi. Nên ông đánh trận nào là thắng trận đó, cắt đứt cắt đứt luôn mà không tiến được là chết. Thì huynh đệ mình ráng cố gắng ha, mình ghi trên cái đơn mình nó tận đạo trừ một phường, tức là tận đạo là phải đi hết cái con đường không bỏ dở nửa chừng, hoặc là bán đồ nhi phế. Ai học chữ Hán chưa? Bán đồ nhi phế là học giữa chừng là bỏ, hoặc là tu giữa chừng là cái mình bỏ ngang, mình làm nữa, mình làm con đường này nữa, tức là ráng. Cho nên thiền sư Đạo Quân nói các ông xuất gia như kẻ tội ra khỏi thánh đường, nên ít muốn biết đủ, chớ tham danh lợi ở đời, được ở trong Phật pháp mười phần sống mà chín phần chết. Yeah. Trước khi mà xuất gia mà khi mà chứng được quả giải thoát, tức là sư ni sư Suba nói một bài kệ: dục làm cho điên cuồng, loạn ngôn tâm thác loạn, làm ế nhiễm chúng sanh, sắp rơi bảy ác ma, dục nghi hiểm không cùng, nhiều khổ thuốc độc lớn, ngọt ít tạo đấu tranh, héo tàn ngày tươi sáng. Ta quyết định như vậy, không trở lui dục nhân, tác thành điều bất hạnh, luôn vui hưởng niết bàn. Là mình học qua cái này mình thấy là người xưa là ta đi một cái con đường là nhắm đi thẳng luôn chứ không lui. Mà sở dĩ mà chúng ta thói lui giữa chừng là chúng ta ở trong Phật pháp mình không có, thứ nhất là mình không có dụng công, thứ hai nữa là tâm mình lúc nào cũng duyên theo các vọng tưởng điên đảo, mà mình không có thấy được cái trí hướng thượng của người xuất gia là như thế nào, mình thấy được cái giá trị đích thực của người xuất gia nó cao cả, nó tối thượng, và cái con đường niết bàn là mình sẽ đặt chân đến và chấm dứt cái con đường này, thì mình đi ngồi thiền tu tập. Mà tôi thấy á, bữa giờ tôi lên tôi ngồi thiền tôi thấy là cái con đường này là Đức Phật đã chỉ rõ lắm, chỉ có một cái con đường là mình đi nữa thôi. Mà đại chúng biết không, là mình khi mình ở trong chúng mà mười phần sống mà chín phần chết, thì xung quanh là mặc kệ, mình cứ con đường mình đi thôi, mình tiến xung quanh nó kệ, làm gì kệ, mình miễn sao mình dụng công cho được cái con đường tươi sáng nó mở ra, và cái con đường niết bàn chắc chắn rằng mình sẽ hướng đến, thì chắc chắn là mình sẽ đi hết cái con đường này. Nhất thiết thử bị giải, khi mà chúng ta có một cái con đường hướng đến như thế thì cởi trói tất cả những cái ý niệm phân biệt cái này hoặc là cái kia, tức là phân biệt phải quấy hơn thu trong cuộc sống giữa đời thường, cởi bỏ hết, chỉ có một cái con đường hướng thượng chúng ta tu thôi, dấn thân vào. Mà mình thấy á, cái cảnh đó nha đại chúng hiểu chứ, cái mình mà đi tu mà cái cảnh nó trợ duyên cho mình hết thảy là 70%, còn 30% là cái sự dụng công. Sở dĩ mà tôi hay dắt huynh đệ một hai người đi theo tôi có lý do, đi đến một cái chỗ đó thấy náo nhiệt ồn ào, tu cũng được, ngồi thiền nó cũng được, cái cảnh nó làm cho mình nó bị gia duyên, nó bị tác động, nó giống như những cái mũi nhọn trong kinh A Hàm hay lắm. Đức Phật nói mình đến chỗ náo động, mình tu thiền thì nó giống như những cái mũi nhọn đâm vào cơ thể mình, làm cho mình bị tổn thương, và cái thức mình nó bắt đầu nó theo những cái điệp khúc. Mà cái điệp khúc này chính là từ vô lượng kiếp chúng ta đã gieo cái hạt giống này, thì bây giờ gặp như nó sống lại, mà mình ở đây mình dụng công bắt đầu mình đào thải như hạt giống nó ra hay gì đó, và chặt đứt những cái hạt giống đó, không cho nó tái tạo nữa. Mà nếu mà chúng ta ở một cái môi trường mà nó thích hợp thì những hạt giống này nó sống lên. Cho nên tôi tại sao mà chúng mình phải nhập thất á, sau này là bên ni cũng phải nhập thất, rồi bên tăng cũng phải nhập thất, để có một điều kiện vào trong đó, thì những hạt giống đó, khi mà nó sanh khởi thì chỉ có ở trong đó nó chặt đứt những cái con đường này, bởi vì không có duyên mà nó sanh khởi được nữa. Hay lắm. Cho nên cái con đường này á, mình cái pháp nó trợ duyên. Tại sao tôi phải làm cảnh trồng cây trồng này trồng kia lớn? Họ nói là có một cái cô Phật tử, họ nói là họ đi dự nhiều khóa tu lắm, chỗ nào mở khóa tu cô đi dự đó, 3 ngày đó, 4 ngày đó. Mà khi mà đến đây rồi nha, cô nói là ham một điều là cô tu 3 ngày là trọn vẹn luôn, an ổn, tâm nó thinh an, an ổn. Tuy rằng nó không phải ngộ như các vị tổ, mà nó có một cái bước nhảy, có một cái bước tiến. Cho nên có những người mà họ, mình khi mình mở khóa tu đó, mình được thành công là khi mà đến, họ tu tập được rồi, bây giờ họ phát tâm, họ phát tâm mạnh lắm, phát tâm đủ mọi mặt. Có những người họ tự tặng Cà Mau rồi phát tâm, họ gửi một, không có nhiều, ví dụ như bịch bột ngọt, bịch xưa không gửi, mà bây giờ họ gửi, thấy không? Đó, cho nên là cái con đường này sở dĩ mà tôi nói ra thì đại chúng nói là chúng tôi là được sư ông Trúc Lâm là giao phó câu cái này, nếu mà không có người tu thì nó sao. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều là ở đây là chính chúng tôi là đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều lắm, mà cái chỗ này là mình dụng công, mình tạm thấy ổn là nó cắt đứt mọi cái dây ràng buộc, nó không cho tăng trưởng nữa. Dĩ đắc độ biên hành, tức là độ là vượt thoát, biên hành là vướng mắc vào một bên. Tức là nhờ tu tập, nhờ cái con đường như thế, cho nên chúng ta vượt thoát sự vướng mắc vào một bên, mà nhờ cái chỗ dụng công á, nhờ cái chuyện dụng công biên mật. Đây tôi kể một cái đoạn giai thoại Nhân Duyên. Tức là Ni Huyền Cơ ở Tịnh Cư Ôn Châu một hôm đến thăm vấn thiền sư Tiếp Phong. Tiếp Phong hỏi là từ đâu đến, thì bà nói như thế này: từ núi Đại Nhật đến. Tức là hỏi thường thường là ngày xưa là đến đến các thiền viện là những vị hòa thượng hoặc là những vị thiền sư ta hỏi, còn đối cơ, đối cơ hỏi là từ đâu đến. Đến tất cả các vị tổ sư, thiền sư đều nói một câu duy nhất là từ đâu đến. Vào cái thời Đức Phật vậy, có một vị sa di mà khi mình đến là ra mắt Đế Tôn, hỏi là nhà con ở đâu á, thì vị sa di nói là tam giới đều là nhà, Phật chấp thuận cho xuất gia, ba cõi đều là nhà con hết, không có riêng gì chỗ nào hết. Thì đây hỏi là từ đâu đến, là từ núi Đại Nhật đến. Hỏi mặt trời lên chưa, Nhật là mặt trời, thiền sư nói hay là mặt trời lên chưa. Nếu mặt trời lên ắt là tan núi tuyết, tức là tuyết phong, nếu mà mặt trời con lên là tan núi tuyết liền. Hỏi ngươi tên gì? Con tên Huyền Cơ. Một ngày giờ được bao nhiêu? Tóc bờ chẳng dính. Ở đây là đại chúng mình là đều là dệt vải dệt tơ hết. Hỏi có một hôm nào đó mình về thường chiếu, hòa thượng hỏi ngày dệt được bao nhiêu, dệt tức là mình thiêu dệt những cái vọng tưởng á, mình ngồi thì mình muốn thiêu dệt, mình đi đứng nằm ngồi nói năng đều thiêu dệt hết. Cho nên thiền sư hỏi một ngày dệt được bao nhiêu, tóc tơ chẳng dính. Sư bàn để tái lui một bên, vừa đi 5-3 bước, Tiếp Phong gọi: góc cà sa chấm đất. Sư soi đầu nhìn lại, thiền sư Tiếp Phong nói: rất tốt, tóc tơ chẳng dính. Cái câu này câu thoại ngữ thì chúng phải nhớ lưu ý. Thị uy đại chí sĩ, nếu mà chúng ta vượt thoát mà chúng ta không bị hệ lụy hai bên, vượt thoát cái ngục tù trói buộc, thì gì, ấy mới thật là bậc đại sĩ có trí tuệ lớn. Kìa, mình thấy mình không có làm cái gì hết nha, mà nếu mà mình tu được rồi, mình vượt thoát được cái biên hành, tức là không dính kẹt vào hai bên đó, không còn mất chủ cảnh thương ghét gì đó, là mình đi một cái con đường cởi trói hết những cái hệ lụy trong cuộc sống, mình ráng cố gắng xem mình dũng không sao được, đặt chân vào con đường Niết Bàn, chấm dứt con đường sanh tử, ngày cuối cùng mình ra đi chỉ có con đường duy nhất. Mai này mình làm gì mặc kệ, mà cái con đường mình đi là phải đặt chân đến con đường niết bàn, chấm dứt những cái khổ lụy già bệnh và chết. Thì đây Đức Phật nói là đây là bậc đại sĩ, là trí tuệ lớn. Để chúng bây giờ muốn làm đại sĩ hay tiểu sĩ, hay là muốn làm trung sĩ, chỉ con đường thôi, con đường đi như thế là bậc đại sĩ, bậc xuất trần, gọi là xuất trần thượng sĩ. Người này có mặt ở trong cuộc đời làm lợi ích rất là nhiều người, kể cả chư thiên, kể cả loài người. Nếu mình tu đúng, mình tu được là đánh lắm. Tại chúng thấy một lời mình cất ra là bao nhiêu những con người làm cho họ hổn thức, họ quay về cái con đường thiện pháp. Nếu mà tu được, chư thiên lại chống ráng mình tu thì mình làm lợi ích nhiều lắm. Kể lại vào thời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Diệu Phổ Tánh Khâm, thuộc phái Hoàng Lâm Dương Kỳ, tức là Tâm Lâm Tế, nói pháp thiền sư Tử Tâm Ngộ Tâm, mến mộ phong cách thiền sư Hoa Đình Thiền Tử. Ngài khi mà ngộ đạo rồi, ngài đi làm Phật sự, kết an chanh nơi một cánh đồng thanh lâm, thường thổi ấm sáng sắc, áo quần tả tơi, đến tá túc một cái ngôi cổ tự hoặc là thập cổ, tức là đời sống của những bậc đại sĩ như thế. Chứ không phải mình đừng có nghĩ rằng mình tu tập được rồi mai này mình làm này làm kêu khỏe, đó là cái duyên. Hay bây giờ mình làm trụ trì hay là thủ bổn hay là chi sự hay là cái duyên, cái duyên tự đưa mình đến mình làm hết duyên này không. Tất cả cái việc mình làm đều là do nhân duyên đời trước, bây giờ nó kết tụ thành quả thì mình thi thố phương tiện, mà khi mà hết duyên rồi mình trở về đời sống, làm gì cũng là đời sống tu tập. Mình hiểu được như thế thì Đức Phật ở đây là bậc đại sĩ, đây là người có trí tuệ lớn. Thì thôi chúng ta học đến đây là chúng nghỉ, kỳ sau mình học tiếp.
Chúng Yeah.